Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tự điều trị chính mình. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, mỗi lần chúng ta thấy trong người không có khỏe thì đi đến gặp bác sĩ. Nhưng mà nhiều người nói dễ thương lắm, tôi đi khám bác sĩ, không có nói bác sĩ khám mình, mà mình nói tôi đi khám bác sĩ. Đến bác sĩ cũng thế, mà đi uống thuốc ta thuốc tàu cũng thế, tức là mình đi đến nhờ một người nào đó họ kiểm tra sức khỏe cho mình. Thế nhưng mà ít khi chúng ta nghĩ là mình tự điều trị cho mình. Do vậy bài pháp tự điều trị chính mình hôm nay nhằm mục đích là giới thiệu đến đại chúng phương pháp điều trị cho chính mình. Muốn điều trị cho chính mình, trước tiên chúng ta phải lắng nghe tầng sâu thẳm của tâm tư mình muốn cái gì, cần cái gì, và rồi chúng ta sẽ biết mình sẽ làm gì. Do vậy, nhiều khi nếu có lúc chúng ta nhìn về bên ngoài nhiều quá, nó sẽ phóng tâm, không giúp ích gì cho bản thân của mình. Trái lại, nó sẽ làm cho tâm tư của chúng ta càng rối loạn thêm. Bài pháp này, tức là điều trị cho chính mình, việc đầu tiên là chúng ta phải biết nhìn trở lại cách hành xử của chính mình trước. Trước khi đi sâu vào chi tiết làm thế nào để chúng ta biết, để nhìn lại chính mình, thì phải nói đến môi trường sống của chúng ta. Thông thường trong cuộc sống, chúng ta thường dựa vào mặt hưởng thụ và vật chất, cho rằng việc hưởng thụ vật chất là điều quan trọng và làm bất cứ điều gì cũng để cho chúng ta vui thú, sung sướng, thỏa mãn cuộc sống hiện tại. Vì vậy mà cho dù là tài, sắc, danh, lợi, ái tình gì đó cũng đều dựa trên căn bản vật chất. Kể cả những khi có vấn đề dao động từ nơi trong tâm thức, hay chúng ta còn gọi là nguồn nội tại, thì chúng ta cũng chỉ hoàn toàn lo lắng ở bên ngoài, lo lắng những điều kiện phụ thuộc ở bên ngoài, mà không bao giờ nhìn vào thực chất con người của mình. không bao giờ tìm hiểu coi cái gì đã làm cho sự việc đó nó trở nên hấp dẫn hay là nó trở nên bi đát hơn. Chúng ta cứ nghĩ ở bên ngoài thôi. Cho những nguyên nhân xảy ra hay là những lực tác động đó là do bên ngoài. Cuộc sống nội tâm là lẽ sống không thể tách rời trong mỗi con người của chúng ta. Nhưng mà ít khi chúng ta để ý tới, cho nên chỉ sống về cuộc sống thực tại, chỉ biết hời hợt, rất là hời hợt về con người của mình. Mình chỉ biết tên cha sanh mẹ đẻ, chỉ biết những gì mà chúng ta đang làm mà chúng ta không thấy được chiều sâu thẳm, nguyên nhân tác động của nó. Do vậy mà chúng ta cứ tưởng sống như vậy là phải rồi, là đúng rồi. Không bao giờ nghĩ đến cuộc sống của nội tâm. Cuộc sống nội tâm như cái lần chúng tôi nói không thể tách rời khỏi cuộc sống hiện tại của chúng ta. Vì thế mà ngày nào còn sống thì cuộc sống nội tại này hay là cuộc sống của tâm thức còn hiện diện trong chúng ta. Có những lúc đứng ngồi không yên. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là do cơ thể không khỏe, do người này làm cho tôi bực tức, do nguyên nhân kia làm cho tôi không vui, cho nên tôi đứng ngồi không yên. Quả thật trên thực tế có. Nếu mà chúng ta giận hay là bực tức một việc gì đó, thực ăn không ngon, ngủ không yên, là tại vì cuộc sống hiện tại nó đã tạo cho chúng ta có những tâm lý như vậy. Những lúc nếu mà chịu khó suy nghĩ, hay là nếu chúng ta là một người Phật tử có một quá trình tu học, thì chúng ta biết rằng những lúc đứng ngồi không yên đó không phải là cơ thể đứng ngồi không yên, mà là tâm thức của chúng ta hoạt động theo cách riêng của nó mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Có ai hiểu nổi tâm tư của mình không? Khó lắm. Thành ra vì vậy nếu mà mình bảo rằng chị không hiểu tôi, hay là anh không hiểu tôi, bà không hiểu tôi, thì rõ ràng người ta không hiểu mình thiệt. Bởi vì chính mình còn không hiểu mình thì làm sao người khác có thể hiểu mình được. Cho nên nói là anh, chị, ông, bà, cô, bác không hiểu tôi là đúng rồi. Chúng ta phải hiểu là trong tâm thức có những cách hoạt động của riêng nó. Vì thế mà có những cái chúng ta không biết. Cho nên đôi lúc chúng ta tự kiểm soát, phải tự kiểm soát chính mình. Sự kiểm soát này nó không phải là kiểm soát cơ thể, mà là kiểm soát tâm thức. Vì chính tâm thức đã sai bảo chúng ta làm gì? Vì chính tâm thức nó làm cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Vì chính tâm thức nó làm cho chúng ta thấy người này bực mình, thấy người kia chúng ta ghét. Đó không phải do tại mắt của mình, đó không phải do tại vì thân thể của mình, mà do vì tâm thức của chúng ta. Cho nên cần phải biết tâm lý của chính mình, hay nói một cách khác là phải biết bản chất nội tại của chúng ta. Như vậy nếu nói về con người của mình á, ngoài việc thân thể cha sanh mẹ đẻ ra, còn phải biết trong chiều sâu thẳm của mình có những tên khác nhau. Đó là nguồn sống tâm linh, hay còn gọi là nguồn sống của tâm thức, hay còn gọi là nguồn năng lượng nội tại cũng được. Điều quan trọng là phải hiểu biết chính mình. Vì vậy mà cái danh từ là nguồn sống tâm linh hay là tâm thức hay là nguồn năng lượng nội tại, đó chỉ là tên gọi thôi. Kiểm soát và biết về bản chất tâm thức là quan trọng. Có thể coi đó như là một chuyến du lịch trở về với thế giới kỳ quan của chính bản thân mình. Cho nên nhiều khi đi coi những kỳ quan của thế giới, nhưng mà ít khi chúng ta muốn trở về để coi, để chiêm nghiệm những kỳ quan của chính mình. Trong con người của chúng ta nhiều điều mới lạ, nhiều điều bí mật mà trên thế giới này chưa có. Có thể nói rằng nguồn nội tâm hay là nguồn tâm thức của chúng ta là một trong những kỳ quan mà chúng ta khi mà đã làm một chuyến hành trình trở về với nội tâm của chính mình, thì chúng ta chính là khách du lịch trở về với bản thân của mình, là nhà thám hiểm đang tìm đến những vùng đen tối sâu thẳm nhất của tâm tư, và cũng có thể nói là ông bác sĩ đang tìm hiểu những căn bệnh trầm kha muôn đời của chính mình. Có ai biết được căn bệnh của mình không? Không biết đâu. Có những người không biết, nhưng mà người ngoài chỉ hay giận lắm. Tại sao nói xấu tôi? Mình không chịu bệnh của mình. Chúng ta không thể nào tách rời khỏi cơ thể của mình, hoặc là hình ảnh ra khỏi nguồn tâm thức. Chúng ta nghĩ rằng mình là người tự do trong thế giới tự do, đang hưởng thụ mọi thứ. Đó là điều mà chúng ta nghĩ thôi. Chứ thực ra có tự do hay không thì chính chúng ta là người biết. Chính chúng ta là người hiểu rõ hơn ai hết. Thực sự chúng ta không có tự do chút nào cả. Sở dĩ mà chúng tôi nói là không có tự do là bởi vì trong mỗi người đã mất tự do vì những sự suy tư không lành mạnh của mình. Khi có những sự suy nghĩ không có thông suốt đó, chúng ta giận người này, hận người kia, than trời trách đất. Quý vị thấy mình có tự do không? Không có tự do. Hay là bám víu vào những điều kiện có trong cuộc sống đó, cũng mất tự do. Chúng ta đang bám víu, đang đàn áp bởi tâm thức hỗn loạn này. Nếu như có thể khám phá ra cái gì đó đã đàn áp thì tâm tư hỗn loạn sẽ tự động biến mất đi. Cho nên phương cách tự điều trị chính mình á, là chúng ta phải làm sao để hiểu bản thân của mình. Một khi hiểu điều trị được tâm thức của chúng ta, những cái loạn động tự động nó biến mất đi. Như vậy việc hiểu rõ về tâm tư của chính mình là giải pháp cho các vấn đề liên quan đến tinh thần. Đôi khi chúng ta thấy có những ngày rất là đẹp, và cũng có những ngày nó cũng thật là xấu. Mặc dầu ngày hôm đó trời nắng ấm áp, hoa lá tốt tươi, nhưng mà mình vẫn thấy không đẹp. Có những lúc mưa rất là mưa, mưa tầm tã, hay là những lúc đó lạnh cống, nhưng mà chúng ta vẫn thấy đẹp, vẫn nói là ngày hôm đó đẹp trời. Là bởi vì ngày hôm đó tâm thức của chúng ta vui, hay là ngày hôm đó tâm thức của chúng ta buồn, cho nên chúng ta thấy những cảnh đó nó không đẹp. Việc mà ngày xấu hay là đẹp, ở đây xin được chia sẻ với đại chúng, nó không liên quan gì đến vấn đề tôn giáo cả. Nó không liên quan gì đến vấn đề tín ngưỡng, mà chỉ liên quan đến cách thức đang sống. Cách sống đó đã làm cho chúng ta đứng ngồi không yên. Nếu quý vị muốn biết á, thì một bữa nào đó suối những người thân của mình á, chọc cho mình, thì tự nhiên ngày hôm đó mình sẽ thấy không yên à. Nhưng mà chắc chắn không ai muốn vậy đâu hả? Nhiều khi ai cũng cầu bình an. Có những tai nạn, những rủi ro, nghiệp chướng nó tới, buồn phiền đau khổ nó tới thì mình chịu thôi, chứ còn không ai mà muốn có những cảnh đó đâu. Những lúc đó là những lúc mà chúng ta không yên. Có người và ngoại cảnh nó không có thay đổi nhiều giống như chúng ta nghĩ, mà những điều thay đổi đó phải nói là từ tâm thức. Khi mà chúng ta hiểu được điều này thì mọi sự, mọi vật càng trở nên đơn giản nhiều. Bởi vì chúng ta sẽ không suy nghĩ đến ngoại cảnh nhiều, mà chỉ biết rằng nó đơn giản là như vậy. Những sự kiện nó xảy ra đó hiểu rất là rõ ràng. Chúng ta không có buồn phiền, không có than trời, không có trách đất, thì sự việc nó càng đơn giản nhiều. Còn nếu mà không hiểu đó, sự việc đáng lý ra nó không có trầm trọng, nhưng mà chúng ta cứ móc người này vào cuộc, cứ lôi kéo người kia vào cuộc, rồi một hồi này dính chùm hết với nhau rồi, không biết ai là cái người sống với chúng ta, không biết ai là người giúp đỡ mình, không biết ai là cái người mà mình cần phải thăng, cũng không biết ai là cái người mà mình cần phải xa tránh. Một hồi nó loan cào cào lên mà trong thức ăn Việt Nam mình có một thức ăn gọi là thập cẩm, hay là gọi là tà piến lù ấy. Tức là nó lộn cào cào với nhau á. Ở ngoài á thì là cá, là thịt, là rau, là đậu, là cái gì đó cũng nấu chung một thứ. Còn ở trong đạo á, đậu hũ, nước tương, tương hột cũng làm cho một chảo như vậy đó, thì thứ nào nó cũng lộn xộn xà ngầu trong đó, thì gọi là tạp tiếng lù. Mình không phân biệt được món ăn đó là món ăn nào. Vì không hiểu nổi mọi việc do từ nguồn tâm thức chính chúng ta, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là tại ai đó. Do vậy mà có nhiều người nếu mà tránh được cảnh đó thì nghĩ rằng thế giới này đẹp, và con người thật là tử tế và thật là kỳ diệu. Nhưng mà có những người họ có những kinh nghiệm này thì thấy rằng ai trong cuộc đời này cũng đều xấu đối với mình hết. Và thế giới này là thế giới không đáng để cho chúng ta lưu ý. Chính vì có những người nghĩ như vậy mà rồi có những sự việc nó xảy ra. Có những người rất là yêu đời, nói tới chết thì rất là sợ. Nhưng mà có những người buồn phiền chán đời, đi tự tử như thường. Thực ra thế giới này luôn luôn lúc nào cũng vẫn là đẹp. Có xấu, có thay đổi đều do tâm thức của chúng ta mà ra. Như vậy chúng ta có cảm giác hôm nay như thế này, ngày mai như thế khác, ông này như thế này, bà nọ như thế kia. Nhưng mà nhìn cho cùng á, thì chúng ta thấy mặc dầu trên cuộc đời này đẹp thật, mỗi con người của chúng ta ai cũng đẹp cả, nhưng mà đâu là một người phụ nữ đẹp và đẹp mãi không thay đổi, và đâu là một người đàn ông cũng là bản trai hoài. Tất cả đều theo dòng thời gian biến dịch rồi cũng thay đổi. Những việc này không thật hiện hữu, tại vì chúng ta biết là vô thường. Cũng như thế, chúng ta không nên đòi hỏi và tùy thuộc vào vật chất làm cho chúng ta thỏa mãn và làm cho cuộc sống trở nên hoàn hảo. Khi mà ý thức được những điều không có cái gì trên cuộc đời này mà có thể thỏa mãn chúng ta 100%, mà cũng không có việc gì trên cuộc đời này là đầy đủ hoàn hảo 100%. Việc này cũng không thể nào xảy ra, nếu có đó thì cũng chỉ là phục vụ cho con người của chúng ta ở trong một điều kiện nào đó, một hoàn cảnh nào đó và trong một giai đoạn nào đó thôi, chứ nó không có mãi mãi có giống như chúng ta nghĩ. Chúng ta không thể nào thỏa mãn với vô số vật chất, không thể nào thỏa mãn khi mà chúng ta muốn tất cả những cao lương mỹ vị trên cuộc đời này phải hưởng thụ. Và chúng ta đi ăn cả 100 nhà hàng như vậy, không ai có thể làm nổi điều đó. Khi mà tâm thức của chúng ta bất mãn từ một người này đến người khác, thì cuộc sống cứ bon chen, khao khát thay đổi từ nơi này sang nơi khác, từ chuyến du lịch này sang chuyến du lịch khác, không bao giờ chúng ta thỏa mãn cả. Do vậy, nếu mà không hiểu tâm lý của chính mình thì chúng ta không thể nào biết được những gì đang xảy ra trong tâm thức, cho đến một khi mà tâm thức nó sụp đổ và trở nên một người không kiểm soát được. Người mà không kiểm soát được, một danh từ mà mình thường chỉ đó là điên, là loạn. Một lúc nào đó mà được coi là một người điên loạn vì thiếu sự sáng suốt, thiếu khả năng kiểm soát tâm thức của chính mình, thì lúc đó chúng ta không thể tự giải thích mà cũng không biết cách nói chuyện với chính mình. Thế là cứ luôn luôn lo lắng về yếu tố ở bên ngoài, tìm kiếm một sự bám víu từ bên ngoài, trong khi đó tâm thức nội tại đang kiệt sức cho đến tận cùng. Kiệt sức đến tận cùng, nếu mà còn thuốc chữa, có thuốc chữa thì còn có cơ hội phục hồi. Nhưng mà kiệt quệ đến một lúc nào đó không thể chữa nổi thì chỉ có sống trong điên loạn thôi. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về thế giới nội tại, hoàn toàn không biết gì về tâm thức của chúng ta, do vì hoàn toàn đắm chìm trong sự si mê. Thay vì chúng ta thức tỉnh và tiến hành một sự phân tích để coi thử cái mình muốn cái gì, mình cần cái gì, và những cái gì trong cuộc đời này chúng ta cần phải giữ, và những cái gì cần phải vứt nó đi. Bởi vì nếu mấy mươi năm trong cuộc đời, từ khi mà sinh ra cho đến lúc hiểu biết cho tới giờ, nếu mà tâm tư của mình nhớ hết, quý vị nghĩ là cái đầu của mình chứa nổi không? Không chứa nổi đâu. Nhờ quên bớt đó. Nhờ quên bớt mà mình sống mới được đó. Chứ còn mà nếu mình nhớ hết đó, mình chết chắc à, cái đầu nó bể liền à, bởi vì bực bội quá đâu có chịu nổi. Đúng là trời sanh voi thì sanh cỏ. Quý vị thấy những con thú mà nó giữ, nó là có một trí giác rất là ngắn. Như con cọp nó giữ đó, nếu mà nó nhớ hết á thì thiên hạ chế à. Cọp nó có một cái ngộ nghĩnh là làm gì làm chứ sau giấc ngủ rồi là nó coi như không còn gì hết á. Cho nên mặc dầu á là nó giữ, nó thù hận những người mà săn giết nó, nhưng mà nó quên, thành ra nó không có nhớ tới ai để mà nó trả thù hết. Nếu mà có phải chạm mặt chạm trán mà mình tránh không được thì nó vồ mình thôi, chứ còn nó không biết tìm, nó chỉ đi tìm mồi để mà ăn thôi. Con người của chúng ta cũng vậy, nếu mà trong tâm tư của mình mà không quên lãng đi một số việc đó thì biết bao nhiêu sự đời nó chồng chất trong tâm tư, oán cũng có mà thù cũng nhiều, ân thì không bao nhiêu, nhưng mà mình là không muốn trả. Rốt cuộc rồi đó mình chỉ thấy ai cũng là người đáng ghét đối với mình hết, rồi mình cứ thù hận đó vì mình si mê. Thay vì mình thức tỉnh tiến hành phân tích cái này đáng chúng ta phải giữ, cái kia không đáng chúng ta phải vứt đi, kiểm soát thái độ tâm thức của chúng ta, như vậy là việc làm rất là cần thiết. Bởi vì nếu mà chúng ta muốn chữa trị cho chính mình thì chúng ta phải tiến hành sự phân tích tâm lý của mình. Chúng ta phải biết tâm thức của mình, chủ yếu là phải trở thành vị thầy chỉ đạo. Mặc dù học đạo thật, người dạy đạo chúng ta chỉ là người gợi ý, chỉ là người nhắc những điều mà chúng ta cần phải biết thôi. Nhưng mà chính chúng ta phải là ông thầy dẫn đường cho mình. Và cũng chính chúng ta phải là một vị bác sĩ của chính mình. Cũng có thể nói chúng ta phải là một người bạn đồng hành tích cực. Bởi vì nếu mà có đến bác sĩ đó, bác sĩ trị cho mình thì chỉ cho thuốc, chỉ căn cứ lên những điều mà chúng ta khai, hay là với phương pháp tân kỳ có thể là sử dụng những kỹ thuật máy móc chụp hình, điều đó cũng cần, nhưng mà nó không cần bằng chính chúng ta là ông bác sĩ cho chính mình. Bởi vì nếu mà nói tới bệnh, một phần do yếu tố điều kiện phụ thuộc bên ngoài, nhưng mà phần lớn do tâm thức của chúng ta. Các nhà bác sĩ, những nhà nghiên cứu gần đây cho hay những bệnh ung thư phần lớn nó phát xuất từ nơi tâm tư rối loạn của mình. Do vì tâm tư rối loạn mà nó làm cho những chức năng trong cơ thể của mình rối loạn theo. Và do vậy những tế bào trong cơ thể nó tăng trưởng không bình thường, nó sanh ra bệnh. Bây giờ chúng ta muốn điều trị cho chính mình là phải xem xét lại cách sống của mình, kiểm soát lại thái độ tâm thức. Chủ yếu là chúng ta phải hướng dẫn đích thực con người của mình. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có tuệ giác, ai cũng biết vật chất không thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Nếu có thì chỉ tạm thời giúp cho chúng ta có đầy đủ phương tiện, điều kiện để sống trong cuộc đời hữu hạn này thôi. Nhưng mà phần lớn hạnh phúc không phải do từ vật chất. Một số người cho rằng cần phải làm như thế, bởi vì cứ nghĩ là vật chất mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng mà thực sự có biết bao nhiêu người trong cuộc đời này rất là giàu có, nhưng mà khổ ghê lắm. Cứ khóc hoài, hay là cứ gây gổ với nhau hoài, do vì tiền, do vì nhà cửa, cũng do vì nhà cửa, do vì tài sản, mà một khi bất đồng ý kiến rồi đó, rủ nhau ra tòa kiện, kiện để giành tài sản với nhau. Có người kiện chưa đủ, còn muốn thầy bùa, thầy pháp ém cho chết, ém cho người kia chết để mình hưởng trọn một mình. Nhiều kiểu lắm, khổ ghê lắm. Vì thế đó mà chúng ta không cần phải là một chuyến du lịch nào có tính cách về tôn giáo để mà kiểm soát tâm tư của chúng ta. Cứ ngồi yên, tịnh tâm, rồi chúng ta thấy. Không nhất thiết là chúng ta phải môn đồ hay là phải theo một tôn giáo nào cả. Nói như thế không có nghĩa là thầy Đồng Trung bảo quý vị đừng có theo tôn giáo nào. Đương nhiên tôn giáo cũng rất là cần. Nếu không có tôn giáo thì trong cuộc đời của chúng ta nó bền bồng giống như thuyền không lái. Cần phải có tôn giáo để mà mình nương tựa. Nhưng mà trong một phạm vi làm một vị thầy thuốc để mà chữa trị cho chính mình, chúng ta phải đứng trên một lập trường không có một tôn giáo nào. Để mà chúng ta có thể tự giải quyết ở nơi tâm tư của mình, nếu mà dùng căn bản ở nơi tôn giáo của mình để giải quyết một vấn đề, điều đó hết sức cần. Nhưng mà nếu bị một giáo điều hay là bị đóng khung trong một cái hoàn cảnh nào đó mà chúng ta không giải quyết được, thì chúng ta phải trở về với tôn giáo của chính mình. Đó là cái nguồn năng lượng nội tại của mình. Nguồn năng lượng nội tại của mình là một tôn giáo độc lập cho chính mình. Vì vậy mà nếu hiểu được điều đó thì chúng ta không cần phải đặt mình vào bất cứ một tôn giáo nào, bởi vì tâm thức riêng của chúng ta nó có một hướng đi và sự giải quyết của chính nó. Khi xem lại tâm thức của mình, đừng nên bực bội khi mà những trở ngại nó xuất hiện. Cũng đừng bực bội khi mà những đau khổ nó có mặt. Chỉ nên nhận biết và thấy được gốc rễ của nó. Chúng ta phải làm quen với những bực bội, với những đau khổ. Ghi nhận, thì ra là cái cảm giác bực bội này nó khó chịu là như vậy. Hay là nếu mà mình bị một người nào đó chửi mình ghi nhận, thì ra là cái cảm giác bị người ta chửi đó nó giống như vậy đó. Để lần khác làm sao? Nếu có bị như vậy, mình nhận diện ngay, lần trước tôi đã bị rồi, cho nên lần này tôi thấy thoải mái. Mình nhận diện, mình biết được những cái cảm giác đó rồi đó, thì nếu mà có lặp lại như vậy thì nó quen rồi. Quá thật, nếu mà lần đầu tiên mà quý vị ở trong cuộc đời bị người ta bôi bác, người ta sỉ vả, người ta làm nhục mình á, quý vị thấy đau khổ lắm. Nhưng mà nếu mà bị lần thứ hai, lần thứ ba rồi đó, hết rồi, coi như là nó lờn thuốc rồi, thì mình không thấy đau khổ giống như trạng thái ban đầu. Cho nên cái hay hơn hết đó là phải nhận diện đây là một loại trở ngại thôi. Nếu mà trở ngại thì có trở ngại, nhưng mà việc tôi làm tôi cứ làm. Thành ra có nhiều người bị chửi hoài nhưng mà vẫn sống thoải mái, chửi mỏi miệng thì hết thôi. Kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Có một xóm đó, trong cái hàng tạp hóa đó có bà đó, bà rất là dữ. Dữ đến độ mà những hàng tạp hóa bán bên cạnh đó ai cũng bị bà chửi hết á. Mà chính vì vậy mà ai cũng nể bà. Và những khách hàng tới mà mua những hàng bên cạnh á, bị bà chửi luôn. Tại sao không mua hàng tôi mà mua hàng kia, hàng nọ, đâu có tốt bằng hàng tôi. Chửi luôn khách hàng. Thì một tiệm tạp hóa đối diện với tiệm của bà cụ đó, một hôm có anh bạn tới thăm, thấy tiệm vắng, hỏi sao tiệm anh vắng vẻ vậy mà tiệm của bà cụ kia khách ra vô tấp nập. Thì ông chủ của tiệm này nói là anh không biết, cho tôi đây là bị bà chửi hoài à. Mà chửi tôi thì tôi chịu được, chứ mà chửi khách hàng á, thì khách hàng họ sợ. Cho nên mà thấy mặt của người đó mà vô tiệm tôi á, là bà chặn đường bà chửi. Cho nên ai cũng phải vô tiệm của bà thì yên thân. Cái anh bạn đó mới cười nói rằng bây giờ anh muốn tôi trị cái bệnh đó cho anh không? Anh bạn kia mới nói thì dĩ nhiên tôi muốn chứ, nhưng mà anh tài gì mà anh chửi với bà này bà chửi dài lắm. Tôi nói là bà chửi vô địch đó. Thì anh bạn nói được rồi, anh cứ kiếm cho tôi một bàn cờ tướng, anh ngồi đó anh đánh cờ với tôi thôi, một bình trà, tới bữa cho tôi ăn bữa cơm đạm bạc thôi, rồi tôi sẽ làm cho anh coi bà hết chửi từ đây và mãi mãi về sau không dám chửi. Nghe nói như vậy anh bạn chủ mới nói là chà, nói có vẻ giống như là có phép thần thông. Thôi thì để mình thưởng thức tài của anh coi anh làm như thế nào. Sáng hôm đó thì bên kia bà cụ đã bày hàng ra. Anh này thì không dám bày rồi, nhưng mà bày bàn cửa tướng với bình trà ra đó, hai người ngồi đánh cờ. Thì mới đầu thấy bà cụ bên kia, anh bạn bên này nói lớn lên: ê mụ già kia làm gì mà lộn xộn thế? Thì bà cụ bên cạnh nghe kêu mình là mụ già bực lắm, chửi nghĩa là coi như là từ đầu đến cuối mà chửi có vần có điệu lắm. Anh bên này ngồi cười đánh cờ, bà kia chửi cho một tăng. Vừa dứt anh này khơi lên cái: chửi đã quá mà sao không chửi nữa đi. Là bà cụ kia chửi lên, là từ sáng sớm mà cho tới trưa cho tới chiều dọn hàng chưa ra, cứ mỗi lần cụ im á thì anh này chọc vô một cái bà cụ đứng chống nạnh chửi. Từ sáng tới chiều hàng thì không dọn ra, mà khách hàng tới thì cũng sợ đi, chửi miết tới 4-5 giờ chiều khang tiếng quá chịu không nổi đóng cửa. Vô đóng cửa không dám chửi nữa. Ngày thứ hai bên này anh này cũng dọn bàn cờ tướng ra, đêm mình trà ra ngồi. Thì bà cụ bên kia cũng mở cửa ra để bày hàng ra. Anh này nói: hôm qua chửi đã ghê á, tôi nghe tối về tôi ngủ rất là ngon lành, cụ chửi nữa để nghe. Bà này chửi tiếp chửi tiếp, nhưng mà lần thứ hai chửi mới có tới 12 giờ trưa rồi hết giọng hết sức rồi. Vô đóng cửa ngày hôm đó không bác. Chuyện gì xảy ra quý vị biết không? Đến ngày thứ ba, anh bên này cũng dọn bàn cửa tướng ra. Thì bà cụ bên kia cũng mở cửa dọn hàng ra. Nhưng mà khi mà nghe anh này vừa khơi ngòi, thì bà cụ mới nói: mẹ cha mày đừng có chọc nữa, tao không chửi nữa đâu. Thế là từ đó về sau bà không chửi một tiếng nào được. Quý vị thấy yên không? Thấy hay không? Thực ra những vấn đề đó, đó mình nhìn cho nó cùng á, chỉ vì mình không biết bệnh mà trị thôi. Chứ còn biết bệnh trị thì không ai có thể can đảm, mà cũng không hơi sức nào mà chửi nhiều như vậy đâu. Đối với con người của mình nó cũng vậy. Một khi mà chúng ta biết nhiều về con người của mình thì những bực bội, những trở ngại đó nó không đáng để cho chúng ta phải khó chịu. Như vậy trước hết á, là chúng ta phải làm quen kiểu cách của nó. Chúng ta phải biết lý do việc này trở thành một vấn đề. Nguyên do tâm thức nào đã biến việc đó thành một sự trở ngại lớn hay là nhỏ? Tâm thức nào cảm thấy rằng đây là một trở ngại thì việc này nó đơn giản thôi. Vì khi mà chúng ta xét lại cho kỹ đó thì trở ngại đó là sẽ không còn. Cho nên xin khuyến khích đại chúng phải tập làm quen. Làm quen với những hoàn cảnh mới của mình. Chúng ta không lùi bước bất cứ một trở ngại nào hết. Nếu có phải đặt ra một vấn đề thì chúng ta phải hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhưng mà muốn hoàn thành tâm nguyện, chúng ta phải biết nó có những trắc trở thì chúng ta cứ làm quen, để rồi sẽ vượt qua tất cả. Làm được như vậy thì chúng ta không cần phải tin vào một điều kiện, một hoàn cảnh nào cả, mà chỉ tin vào sự hiểu biết, nguồn nội tại của chính mình. Cho nên chúng ta không thể chối bỏ được tâm thức của chính mình. Muốn chữa trị cho chính mình, muốn điều trị cho chính mình, chúng ta phải biết làm quen tất cả mọi thứ. Có thể nói, tôi chối bỏ những vật gì nó thuộc về ngoại thân, điều đó ai cũng đồng ý cả. Bởi vì dầu cho mình có không chối bỏ đi nữa thì đến khi mình chết rồi á, mình cũng đâu có mang theo được đâu. Nhưng mà không thể chối bỏ được chính mình. Có ai mà dám can đảm nói đây là không phải cái đầu của tôi không? Có ai can đảm nói là đây không phải cái tay của tôi không? Có ai can đảm nói đây không phải là cái ruột của tôi không? Dầu cho mình có nói hay không nói thì nó cũng là đầu của mình, nó cũng là tay của mình, nó cũng là ruột, gan, phèo phổi của mình. Mình nói là mình không cần nó, điều đó cũng không có. Không ai dám nói như vậy. Mà nếu nói như vậy thì mình không thực tế. Không ai dám bỏ tất cả những cái gì trong con người của mình cả. Cho nên nói về phương diện tâm thức hay là nguồn nội tại của mình, cũng không ai dám chối bỏ nguồn tâm thức của mình. Như vậy, chúng ta hãy đối đãi chính chúng ta một cách sáng suốt và phải cố gắng khám phá nguồn gốc chân thật hạnh phúc của mình. Có người nói rằng khi mà về già, tôi sẽ làm giống như cha mẹ tôi. Có nghĩa là tôi có nhà, có cửa, có mọi vật sở hữu của tôi mong muốn, thì tôi sẽ hạnh phúc như cha mẹ của tôi. Chúng ta có thể có những sự suy nghĩ như kiểu đó ở trong đầu. Bây giờ chúng ta có thể có nhiều nhà, cửa, nhiều tài sản sở hữu của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta vui thì có thể nói như vậy được. Nhưng mà nếu đang buồn, đang bực mình thì những điều này nó chưa phải là hạnh phúc của chúng ta. Nếu thấy là mình không có thỏa mãn với những gì mình đang có thì chúng ta cũng không thấy hạnh phúc đâu. Thành ra vì vậy đã có nhiều người có những hạnh phúc mình cầm ở trong tay, nhưng mà một á, là mình không biết, hai á, là mình thấy tham lam nhiều quá, cho nên mình cứ đi rong ruổi tìm thêm hạnh phúc mà mình bỏ đi những hạnh phúc mà mình đang cầm chắc ở trong tay. Để rồi cuối cùng hạnh phúc đó nó vuột khỏi vòng tay thì đau khổ buồn phiền. Vì vậy đã có rất nhiều người chưa dừng nghỉ, không muốn dừng nghỉ ở tại điểm mà mình đã và đang có hạnh phúc, cho nên tiếp tục mua thêm cái nhà, mua thêm xe hơi, mua thêm đủ thứ. Có nhiều người chưa đủ còn đi về Việt Nam cưới thêm vài ba cô vợ để mà mình nghĩ rằng mình là cái người phong lưu nhất đời. Nhưng mà quý vị nghĩ sao? Người ta nói là một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, mà ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm. Có người bỏ nhà bỏ cửa đi luôn bởi vì chịu không nổi. Nhiều người đã bỏ. Trước đây coi như là hình hơn 2 năm về trước thì thầy có xuống ở Florida, thì có một anh Phật tử đó là đón thầy ở phi trường. Anh đó tên là La Thích, nhưng mà viết theo tiếng Anh là Thích La. Cũng có một Phật tử ở dưới đó mới cách đây mấy bữa gọi điện thoại lên: dạ thưa thầy, Thích La nó đi rồi. Lúc đầu thầy là không nhớ cái gì mà Thích La đi rồi, thì mới hỏi lại ai mà Thích La lại đi rồi. Nãy thì Thích La là hôm trước mà nó đón thầy ở phi trường đó, mới về Việt Nam rồi tự nhiên cưới một con vợ. Nó là 40-50 tuổi mà nó cưới vợ mới 18 tuổi à. Vợ chồng gây nhau rồi bây giờ nó bỏ nhà bỏ cửa nó đi. Thành ra con khuyên với vợ nói cái họ Thích La là nó vậy đó, thôi nó không đi đâu cho nó đi, đừng có buồn phiền gì hết. Bây giờ kiếm không biết ở đâu kiếm, không biết ở nơi nào. Quý vị thấy có những khi mình đi tìm một hạnh phúc mới, nhưng mà rồi chính những cái đó nó làm xáo trộn trong tâm tư, nó làm cho đảo lộn một cuộc sống của mình đang có. Có nhiều khi nếu mà không hiểu được điều đó thì cuộc đời nó còn khổ dài dài. Cuộc sống của chúng ta nó sẽ thay đổi. Cái mà chúng ta cho là đang đẹp, đang hạnh phúc, nếu mà không biết giữ nó, chấp cánh nó bay. Có những cái mà chúng ta thấy nó ghê tởm, nó sẽ trở nên đẹp đẽ, mà việc này nó thật sự xảy ra. Cho nên trong cuộc đời này, quý vị có ghét ai đi nữa thì cũng đừng bao giờ nghĩ rằng người này là kẻ thù của mình vĩnh viễn. Mà có thương ai 100 lần thương, 10 lần thương, 1000 lần thương, 1000000 lần thương, cũng đừng bao giờ nghĩ rằng người này là thực sự thương mình. Đã có biết bao nhiêu người trước đây gặp nhau là muốn ăn tươi nuốt sống với nhau, nhưng mà đùng cái họ trở nên vợ nên chồng, họ thành bạn thành thân thì sao? Còn có nhiều người á là sống chung với nhau mấy chục năm vẫn cứ dắt nhau ra tòa ly dị thì ai nói gì họ được. Cho nên trong cuộc đời này nó sẽ thay đổi kỳ lạ lắm. Nếu mà tất cả mọi người chúng ta sống mà không biết tìm về với nguồn năng lượng nội tại của mình, không biết làm ông thầy điều trị những tâm tánh kỳ cục của mình thì khổ ghê lắm. Nếu mà chúng ta cứ căn cứ vào nhà cửa tài sản vật chất mà không biết gì về nguồn năng lượng nội tại của mình thì cuộc sống của chúng ta không có ý nghĩa. Có lẽ khi mà nghe chúng tôi nói như vậy đó, chắc chắn quý vị nói là nói đùa hay là thiếu thực tế. Xin xác định là những điều kiện vật chất chúng ta rất cần, nhưng đó là điều kiện phụ thuộc. Vấn đề quan trọng là phải nhìn sâu vào mục đích của cuộc sống. Chúng ta ở trên cuộc đời này để làm gì? Nếu mà chúng ta sống để được tiếng khen thì khen đó nó cũng không còn. Nếu sống để mà gom góp tài sản trên thế gian này về làm của riêng tư cho mình thì có giỏi lắm, tài lắm mà quyền uy lắm, giống như ông Tần Thủy Hoàng thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng ông Tần Thủy Hoàng có còn được sống đời với thiên hạ không? Cũng không còn. Hay là cố gắng làm đẹp rồi đến khi chết cũng cứ chết như thường thôi. Đâu có ai mà còn tồn tại đâu. Thực sự chúng tôi không có nói đùa mà cũng không phóng đại. Quý vị có thể biết được điều đó. Xuyên qua sự khảo sát rất là kỹ càng, chúng ta thấy nếu mà cuộc sống để mà tìm kiếm hạnh phúc qua các điều kiện như là nhà cửa, xe cộ, du lịch, mọi thứ trên cuộc đời này để mà thỏa mãn những cái gì mà tâm tư của chúng ta cần, thì như vậy cuộc sống của chúng ta nó không còn ý nghĩa gì cả. Những sinh vật khác cũng có thể có những thái độ tương tự như vậy ở trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình là người thông minh thì hãy cống hiến cuộc sống cho mục đích cao cả hơn, trong việc phục vụ chúng sanh nhân loại, nó hay hơn nhiều. Không ai có thể quyết định cuộc sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tự kiểm điểm lại để rồi có một ý chí thống nhất. Thà là sống một cuộc sống có ý nghĩa, có an vui hạnh phúc, còn hơn là sống trong đau khổ, trong ương yếu, trong sự cạnh tranh, kỳ thị, đố kỵ, ganh tị, bực bội, buồn phiền. Cuộc sống như vậy nó sẽ làm cho rối loạn tinh thần. Mặt khác, cuộc sống không đáng giá, không có lợi ích gì cho mình hay là cho người khác, thì thực sự cuộc sống của chúng ta trở nên vô vị ghê lắm. Hãy tự hỏi, vậy thì chúng ta phải sống cho cái gì? Cho miếng ăn, cho nhà cửa, cho bản thân, cho vật chất. Thì tất cả những thứ đó tuy là chúng ta cần thật, nhưng mà nếu không có tâm thức hoặc là không có nguồn nội tại thì cái gì là món ăn, cái gì là học vấn, cái gì là triết lý, cái gì là nhà cửa, cái gì là tài sản của mình? Nó không có cái gì là của mình cả. Nếu mà một người sống trong điên loạn, mình còn không nhớ mình, thì những tài sản vật chất bên ngoài lấy cái gì để mà là của mình? Nói một cách khác, nếu mà không có tâm thức thì không có triết lý, không có giáo điều, không có học vấn, không có nhà cửa, không có ăn uống, không có cái gì cả. Tất cả mọi thứ này phải nói rằng nó xuất phát đều do tâm thức. Vì thế mà muốn có hạnh phúc là chúng ta biết tìm về nguồn nội tại của chính mình, tự điều trị cho chính mình những căn bệnh tham lam, ích kỷ, ham ăn, mê ngủ, giận hờn, đố kỵ, ganh tị, kiêu căng ngã mạn. Đó là những bệnh rất là thông thường. Nếu mà có phải tự làm bác sĩ, tự điều trị cho chính mình, thì chúng ta phải thấy những cái bệnh đó trước, nó giống như là bệnh cảm vậy đó. Nếu có lúc bệnh cảm nhức đầu, sổ mũi, nóng lạnh, khó chịu, đi tìm thuốc thông thường uống á, thì trong công cuộc làm bác sĩ tự điều trị cho chính mình, chúng ta phải thấy những cái bệnh đó trước, tại vì nó rất thông thường. Giận ai mà không giận, tham ai mà không tham, ganh tị ai mà không có, thấy là biết liền. Qua đó, bằng cách là làm thế nào để chúng ta kiểm soát tâm thức của mình. Chỉ cần quan sát tâm thức của mình, thì chúng ta nhận thấy và biết về một đối tượng nào đó mà nó đang giao tiếp, cảm giác gì thoải mái, hoặc là cảm giác gì khó chịu xuất hiện. Quả thật, khi mà chúng ta để ý, có những người nói tiếng một, tiếng hai là thấy thoải mái, muốn tiếp tục nói nữa, thấy tâm tư thích lắm. Có những người nói tiếng một, tiếng hai là bắt đầu mình gây, cảm giác rất là bực bội. Thì đó chính là lúc mà chúng ta kiểm soát tâm thức của mình. Bực bội do vì cái gì? Thích do vì cái gì? Và kế đó là chúng ta phải xem lại. Khi mà chúng ta nhận biết hình ảnh này, cảm giác này, cảm xúc này nó xuất hiện, ghi nhận như vậy và chúng ta làm quen. Đây là cách để mà chúng ta xem xét tâm thức. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Khi chúng ta xem xét tâm thức của chính mình một cách đúng đắn, chúng ta sẽ thôi, không còn buồn phiền, không còn bực tức, mà cũng không có phải đổ lỗi cho bất cứ một ai cả. Chúng ta hiểu rằng những hành động xuất phát từ tâm thức vẫn đột, lừa dối của chính mình, thì chính bản thân mình là người chịu thiệt thòi. Chính bản thân của mình là người phải chịu trách nhiệm. Khi mà chúng ta bận rộn lo lắng về vật chất, những vật bên ngoài, chúng ta thường hay đổ lỗi lắm. Đổ lỗi cho tại lý do này, đổ lỗi cho tại lý do kia, đổ lỗi cho do người này, đổ lỗi cho do người kia. Nhưng mà mình không thấy tâm kỳ cục của mình. Khổ sở như vậy là do vì chúng ta dựa trên hiện tượng, dựa trên điều kiện ở bên ngoài. Thấy vì người ta có một cái lời nói nào đó không nhã nhặn với mình, bực bội, khó chịu. Như vậy chúng ta có thể hiểu rõ cái nhìn của chúng ta chỉ là khái niệm mơ hồ, hay là sự hiểu biết của chúng ta về lời nói của đối tượng cũng chỉ là khái niệm mơ hồ. Hoặc là bản chất tự nhiên chính tâm thức của chúng ta nó như vậy. Có nhiều khi một cái lời nói ra, dù cho người ta thương mình thật sự người ta nói, dù cho người ta cố ý xây dựng cho mình người ta nói, nhưng mà với cái tâm thức kỳ cục của mình, tự động mình cứ gán ghép cho người ta là có ác ý với mình. Rồi mình khổ. Mình khổ chưa đủ, mình còn có khuynh hướng làm cho những người bên cạnh cùng khổ giống như mình. Từ khuynh hướng này, khi làm bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào, khi chúng ta bắt đầu làm việc gì, việc đầu tiên là phải nên suy nghĩ cho kỹ. Có nên làm hay không nên làm? Và rồi chúng ta quyết định. Suy nghĩ trước, rồi quyết định sau. Nếu như chúng ta đã làm qua rồi và thấy kiểu cách như vậy nó không đẹp, thấy kiểu cách đó nó không có được người ta tán thưởng, thì phải thay đổi, làm cho mới hơn thêm. Chúng ta cần phải xem xét cho kỹ. Để làm điều này, chúng ta không còn phải ân hận nữa. Có những người khi đã làm rồi, ân hận cả đời. Khi mà việc nó qua rồi, nuối tiếc phải chi ngày hôm đó tôi làm như vậy đó. Tốt biết bao. Nhiều người mấy chục năm còn ân hận. Tại sao tôi lại có những hành động đối xử với cha mẹ tôi như vậy? Tại sao tôi có hành động đối xử với em tôi như vậy? Có một Phật tử khi mà tới chùa cầu nguyện, khi thầy hỏi bây giờ cô nói tên để cho thầy ghi vô sổ, thì cô nói cho một hơi, cô nói là tên con á Nguyễn Thấp Thẩm Than Thầm Thị Thùy Kén Duyên. Thầy hỏi chứ làm sao mà tên dài như vậy? Thì cô mới nói rằng, nói thiệt với thầy, đó là tên mà từ con đặt ra chứ không phải cha mẹ đặt ra. Bởi vì khi mà con có điều kiện qua đây rồi đó, thì cha mẹ kêu con bảo lãnh. Con nói cho câu, con nói là ngày xưa cha mẹ coi thường con lắm, bây giờ muốn sống bên Việt Nam cứ sống đi, đừng có kêu con bảo lãnh. Bây giờ ông bà chết hết rồi, cho nên con nghĩ là con thương. Nguyễn Thấp Thẩm Than Thầm Thị Thùy Kén Duyên. Tên Kén Duyên là tên cha mẹ đặt. Nhưng mà tại vì niềm thương nỗi nhớ đó không biết tỏ với ai. Bởi vì nói ra người đời người ta lên án, đồ con bất hiếu, đâu có dám nói. Thành ra nhiều khi ân hận, ân hận lại có nhiều khi cả cuộc đời mình. Cho nên chúng ta phải làm bất cứ một cái gì đó mà nếu thấy chưa được đẹp thì chúng ta phải thay đổi. Đừng vì cố tật, đừng vì tự ái mà mình không chịu sửa. Thực ra ai cũng có tự ái cả. Bảo rằng tôi không tự ái thì mình không phải là con người, đó là cây cỏ. Tôi có tự ái nhưng mà tôi dám sửa. Ai khinh chê mình, người đó dạ. Mình phải biết những cái gì cần phải làm và những cái gì mình không làm. Khi mà biết được, tức là chúng ta có thể xem xét vùng sâu thẳm nhất của tâm thức mình. Kể cả khi mà chúng ta nói chuyện hay là làm việc với người khác cũng vậy. Điều mà chúng tôi cứ thường khuyến khích, nó không chế thằng Tây, không chế thằng Mỹ nào hết á. Mình cứ nghe người ta dạy mình, điều hay mình nhận mình làm, điều dở mình làm theo thôi. Cãi lộn lại, gây lộn lại thì chỉ tạo thêm cái sự đổ vỡ thôi. Nó không có lợi ích gì cho cuộc sống hiện tại cả. Phải biết rằng là tâm thức của chúng ta nó giống như tấm gương soi, phản chiếu tất cả mọi thứ mà không phân biệt. Tốt nó cũng phản chiếu, xấu nó cũng phản chiếu, có cái gì nó phản chiếu cái đó. Nếu như chúng ta có sự hiểu biết sáng suốt thì chúng ta sẽ điều khiển được sự phản ảnh nào mà chúng ta muốn nó hiện diện trong gương tâm thức của mình. Nếu như chúng ta hoàn toàn không biết điều gì đang xảy ra nơi tâm thức thì cái gương đó nó sẽ phản ảnh lại tất cả những thứ rác rưới, những thứ có thể làm cho chúng ta bệnh hoạn về mặt tâm lý cũng như là những điều nó xuất hiện ra bên ngoài. Sự xem xét sáng suốt nó sẽ giúp ta phân biệt được những ảnh hưởng nào có lợi và những ảnh hưởng nào không có lợi. Dần dần chúng ta hiểu rõ được bản chất của chủ thể và cách thể. Tất cả những thứ đó đều do những sự nhu cầu, những vấn đề của chúng ta với tâm tánh khó chịu, khó ưa của mình. Nó cũng theo đó, nó thay đổi, nó biến mất đi. Nếu chúng ta có trí tuệ thật sự thì chúng ta phải nên làm vậy. Để chi? Để mình sống an vui, mà người khác cùng sống an vui với mình. Nói tóm lại, từ khi sinh ra đời cho đến khi chết, mỗi con người của chúng ta luôn luôn bị điều khiển bởi các điều kiện của xã hội. Một số người không bao giờ chịu để ý đến tâm thức của mình khi mà mọi việc ổn thỏa. Nhưng mà khi có những trục trặc gì đó thì chúng ta mới biết tìm về với đạo, với tôn giáo, với cội nguồn của tâm linh. Nhưng mà thực ra nếu khi nào mà mình vui rồi thì mình quên đi. Nếu thật sự chúng ta là người hiểu chuyện á, thì lúc hạnh phúc cũng như là lúc mà chúng ta gặp những buồn phiền, chúng ta phải cần mẫn giữ được ý định và bản chất chân thật của mình. Một con người sống đường hoàng, một con người sống mình hạnh phúc, người khác cũng hạnh phúc. Nếu mà chúng ta không hiểu được như vậy đó, để có chuyện xảy ra rồi chúng ta mới tìm về với cội nguồn, kể ra cũng được đi, so với những người mà không biết trở về với cội nguồn tâm linh của mình thì như vậy là càng tệ hại hơn. Phải biết rằng là có rất nhiều tôn giáo hiện hữu mà chúng ta đã biết qua trong cuộc đời này. Sự giải thích của họ về Thượng Đế hay là về gì gì đi nữa cũng chỉ là đơn sơ bắt nguồn từ tâm thức, tức là chỉ cho nguồn nội tại của mình. Do đó những danh từ chỉ định cho đấng nào đi nữa cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta hiểu rõ mọi vật tốt và xấu. Tất cả các loại triết lý hay là tôn giáo hay là giáo điều đều bắt nguồn từ tâm thức của mỗi con người. Tâm thức là nguồn năng lượng vô cùng vô tận. Vì vậy, là người học Phật, chúng ta phải làm sao hiểu cho nó thật sâu sắc về điều này. Chúng ta cần có tuệ giác về mặt tâm thức. Khi đó, năng lực mạnh mẽ mới có thể hướng dẫn và làm lợi ích cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Cho nên đừng bao giờ vô tình hay là cố ý để cho tâm con vượn của mình chạy nhảy, nó leo trèo, truyền từ cây này sang cây khác nhiều quá. Vì như thế, nó sẽ làm tổn thương chính bản thân của mình và nó cũng làm tổn thương đến cho những người chung quanh. Vì vậy, điều hay hơn hết là chúng ta phải tìm hiểu, phải trở về với nguồn nội tại của chính mình để điều trị cho chính mình khi mà chúng ta gặp cố sự. Kính thưa đại chúng, bài pháp từ điều trị chính mình đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. Phật đạo.